Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị buổi phát tối Chủ nhật ngày 8 tháng 12 của Vatican News với các nội dung chính sau đây. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, Radio Tâm Ca với đề tài Gửi bơ của gì? Và cuối cùng là một suy tư bình luận. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên trong một kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với rất đông các khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, từ cửa sổ điện tông tòa, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn với các tín hữu. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la solennità di Maria Immacolata, che si colloca nel contesto dell'Avvento, tempo di attesa. Dio compirà ciò che ha promesso. Ma nell'odierna festa ci è annunziato che qualcosa è già compiuto nella persona e nella vita della Vergine Maria.
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm trong bối cảnh của mùa vọng. Một thời gian chờ đợi, Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì người đã hứa. Nhưng trong ngày lễ hôm nay, chúng ta được loan báo về một điều gì đó đã được hoàn tất nơi con người và cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Từ sự hoàn tất này, chúng ta hôm nay xem như là sự khởi đầu ngay cả trước khi Mẹ Thiên Chúa ra đời. Thật vậy, việc thụ thai vô nhiễm này dẫn chúng ta đến thời điểm sự sống của Đức Maria bắt đầu nơi lòng mẹ. Nơi đó đã có tình yêu thánh hóa của Thiên Chúa, bảo vệ mẹ khỏi sự lây nhiễm điều xấu là di sản chung của gia đình nhân loại.
Nel Vangelo di oggi risuona il saluto dell'angelo a Maria. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te.
Trong bài tin mừng hôm nay, lời chào của Thiên Thần với Đức Maria vang lên: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Thiên Chúa đã nghĩ đến mẹ và muốn mẹ từ muôn đời, trong kế hoạch khó hiểu của Ngài. Mẹ là một thù tạo đầy ân sủng, nghĩa là chất chứa đầy tình yêu của Ngài. Nhưng để lấp đầy, cần phải tạo không gian, dọn chỗ trống, để mình sang một bên. Cũng như chính Đức Trinh Nữ Maria đã làm, biết lắng nghe lời Chúa và đặt mình tin tưởng hoàn toàn vào ý muốn của Ngài và chấp nhận ý muốn đó một cách vô điều kiện trong cuộc sống của mẹ. Đến nỗi lời đã trở nên xác phàm trong mẹ. Điều này trở nên có thể nhờ lời xin vâng của mẹ. Mẹ đã trả lời Thiên Chúa với sự sẵn lòng của mình để trở thành mẹ của Chúa Giêsu. Đức Maria thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời Thiên Thần truyền. Maria đã không để mình bận tâm quá nhiều trong tranh luận, không đặt chướng ngại vật đối với Thiên Chúa, nhưng mau lẹ, mẹ tin tưởng nhường chỗ cho sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Mẹ ngay lập tức trao cho Thiên Chúa tất cả mình và lịch sử cá nhân của mình, để lời và ý muốn của Thiên Chúa có thể định hình và đi đến chỗ hoàn tất. Như thế, tương ứng hoàn hảo với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mình, Đức Trinh Nữ Maria trở thành toàn mỹ và toàn thiện, nhưng không có một chút bóng dáng tự mãn. Mẹ khiêm tốn, mẹ là kiệt tác, nhưng vẫn khiêm tốn, nhỏ bé và khó nghèo. Nơi mẹ, vẻ đẹp của Thiên Chúa là toàn thể tình yêu, ân sủng và tự hiến, được phản chiếu. Đức Thánh Cha giải thích về thái độ phục vụ của mẹ.
Mi piace anche sottolineare la parola con cui Maria si definisce nel suo consegnarsi a Dio.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh lời mà Đức Maria tự định nghĩa về mình khi trao mình cho Thiên Chúa. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Lời xin vâng của Đức Maria đối với Thiên Chúa giả định ngay từ đầu về thái độ phục vụ, quan tâm đến nhu cầu của người khác. Mẹ làm chứng cụ thể qua việc viếng thăm bà Elizabeth ngay sau khi việc truyền tin. Sự sẵn sàng đối với Thiên Chúa được tìm thấy trong sự sẵn sàng mang lấy những nhu cầu của người khác. Mẹ làm tất cả những điều này mà không kêu ca hay phô trương, không tìm kiếm vị trí danh dự, không quảng cáo. Bởi vì đức ái và các việc làm của lòng thương xót không cần phải được trưng bày như một chiếc cúp. Các việc của lòng thương xót được làm trong thinh lặng, trong ẩn mình, không khoe khoang là đã làm nó. Ngay cả trong các cộng đoàn của chúng ta cũng được mời gọi làm theo gương của Đức Maria khi thực hành cách thận trọng và ẩn mình. Lễ của mẹ giúp cho chúng ta biến cả cuộc đời của mình thành lời xin vâng đối với Thiên Chúa, một xin vâng được thực hiện để tôn thờ Ngài qua những cử chỉ yêu thương và phục vụ hàng ngày. Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả các tín hữu và chào các nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Chiều nay trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, lúc 15:30, Đức Thánh Cha sẽ đến đền thờ Đức Bà Cả để kính viếng và cầu nguyện trước ảnh Đức Bà là phần rỗi dân thành Roma. Sau đó, lúc khoảng 16:00, Đức Thánh Cha đến quảng trường Spagna để diễn tả cử chỉ tôn kính và dâng hoa trước tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm trên tháp trụ giữa quảng trường, theo truyền thống hàng năm vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đức Thánh Cha mời các tín hữu tham gia và hiệp thông về mặt thiêng liêng để thể hiện lòng sùng kính hiếu thảo đối với mẹ của chúng ta trên trời.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Anh Huy và Trần Dung chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Quý thính giả thân mến, có những bức thư được viết trong nước mắt và khổ đau. Có những nỗi lòng mà phải chờ thời gian, người ta mới hiểu được hết những tâm tư của người muốn nói. Trong số những chia sẻ gửi về cho Radio Tâm Ca, bạn Anna Thu Hà đã gửi một bức thư của một người dì dành cho đứa cháu tên Bơ nhỏ bé của mình. Và nói thiệt với các bạn nha, khi mà ban biên tập nhận được cái bức thư này thì có người trong ban biên tập đã khóc đấy.
Bức thư bắt đầu như thế này các bạn ạ. Bơ của dì. Có lẽ những dòng này sẽ rất lâu sau đó con mới đọc và hiểu được. Nhưng dì vẫn sẽ viết ra, viết bằng chính tấm lòng của một người dì và một người mẹ. Con biết không, gia đình của chúng ta cũng bình thường như những gia đình khác, cho đến khi sự xuất hiện của con làm mọi thứ bị lệch đi quỹ đạo của nó. Ban đầu, sự có mặt của con trên đời không được nhiều người vui mừng, đón chào như những đứa trẻ khác. Chỉ vì suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ của mẹ con, với ý nghĩ giữ lại đứa con của mình và quyết làm bà mẹ đơn thân, đứa bé tội nghiệp như con bị những người trong dòng họ kỳ thị và đay nghiến.
Những ngày tháng trong bụng mẹ, con cũng đã gặp nhiều vất vả khi mẹ con phải sống chui sống lủi để tránh những ánh mắt miệt thị từ những người xung quanh. Cuộc sống của chúng ta khi ấy, Bơ à, là những ngày dài đẫm nước mắt. Có những đêm ông bà con không ngủ, nhìn nhau khóc, nước mắt chảy dài trên gò má gầy guộc. Có khi chỉ biết quẩn quanh nghĩ suy lo lắng giữa đêm trong vườn nhà. Công việc của mọi người trong nhà dường như bị bỏ dở hết chỉ vì quá đau lòng. Tất cả mọi người đã khóc, khóc và khóc. Khóc vì thương con, thương cháu mình phải đi nương náu ở một nơi xa. Khóc vì không thể giúp được con trong lúc hoạn nạn này. Khóc vì thấy tủi thân khi tất cả những ai quen biết đều bắt đầu quay lưng lại.
Và những ngày mẹ con ở Hà Nội tạm bợ cùng dì, dì sợ mẹ con suy nghĩ lo lắng nhiều lại ảnh hưởng đến con. Dì cố gắng pha trò để mẹ con cười, dẫn mẹ con đi khắp nơi để cho khuây khỏa trong lòng. Dù vậy, dì biết rằng bề ngoài mẹ con thế thôi, chứ con tim của mẹ con đang đau đớn nhiều điều. Nhiều đêm, Dì nằm nghĩ thương mẹ con, muốn khóc òa lên nhưng phải nín lại, âm thầm để nước mắt rơi ướt gối. Lúc đó dì chỉ biết cầu nguyện cùng Chúa, xin Ngài cho sóng yên biển lặng với gia đình mình.
Bơ à, dù chưa ra đời nhưng cuộc sống của con đã gặp biết bao nhiêu là biến động. Con biết không, con có được như ngày hôm nay là do Thiên Chúa. Ngài đã nghe lời nguyện cầu khẩn thiết của chúng ta. Hai mẹ con đã được nhóm bảo vệ sự sống ở Thái Hà đón nhận và đưa về chăm sóc cho đến ngày con chào đời. Những ngày ở đó, mẹ con và các chị bầu khác đồng cảnh cùng nhau ngày đêm đọc kinh cầu nguyện sớm sớm chiều chiều, rồi đi lễ nhà thờ, lấy kinh thánh làm của nuôi tâm hồn. Chúng ta phải tạ ơn Chúa, vì lúc chúng ta không thể bấu víu vào cái gì được nữa, thì Người đã chìa tay ra và nâng đỡ chúng ta đứng dậy.
Ngày con chào đời cũng là ngày cả gia đình chúng ta được vực dậy khỏi cái không khí u ám. Mọi người đều lấy con làm động lực để tiếp tục sống. Thật ra, cho đến bây giờ, dì vẫn không hiểu tại sao quyết tâm giữ lại đứa con của mình và làm mẹ đơn thân lại bị mọi người coi là đồ đáng lên án và không thể tha thứ, trong khi những người giết đứa con trong bụng để gia đình họ hàng được đẹp lòng thì lại không sao. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ mà mọi người nói đều không quan trọng, vì bây giờ chúng ta đã có con là niềm vui cho tất cả rồi. Dì chẳng cầu mong con trở thành ai đó hơn người, chỉ mong con khỏe mạnh, sống hạnh phúc và luôn có một trái tim ấm áp. Dì cũng chỉ mong bơ của dì như thế thôi.
Con ơi, sau này con lớn lên, khi đã có thể hiểu đời và hiểu người bằng đôi mắt biết phân biệt phải trái, dù phải va đập nhiều với cuộc sống bên ngoài, dù phong ba bão táp của cuộc đời ập đến, con, bơ à, hãy hứa với dì, con vẫn giữ cho mình một đức tin con nhé. Chính đức tin của gia đình chúng ta đã giúp cho con có mặt trên đời như ngày hôm nay.
Ông bà, mẹ con và dì luôn ao ước mai sau con sẽ được sớm biết lời Chúa, và ước gì con trở thành một người có thể giúp đỡ cho hội thánh và cho những người đau khổ. Con biết không, từ nhỏ bà của con luôn dặn dì rằng sáng tối phải đọc kinh cầu nguyện. Bà còn bảo nếu sáng tối đọc một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng và cầu nguyện riêng thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ mình đâu. Và thật sự là như thế đấy con. Giờ đây con đã là một con chiên trong hội thánh. Mai này khi con lớn lên, trước khi làm điều gì, con hãy nhớ con là người có đạo. Điều gì thấy phải, thấy đúng với lương tâm thì con hãy làm, mặc kệ đám đông xung quanh con nhé. Con cũng cần phải biết suy nghĩ bằng một cái đầu tỉnh táo để khỏi bị vấp ngã như mẹ con đã từng phạm phải. Nhưng dù người ta có đối xử phũ phàng với mình, đừng vì thế mà làm điều gì trái với tình yêu, trái với sự sống mà Chúa ban tặng cho con nhé.
Và sau này, khi bơ lớn lên, hãy giúp đỡ những nơi đang cưu mang những con người bất hạnh, những con người đã trót một lần lầm lỗi và được hội thánh nâng đỡ, ví dụ như nhóm bảo vệ sự sống con nhé, vì chính nơi ấy đã cưu mang con khi con không còn chốn nương thân. Ơn này chúng ta không bao giờ được phép quên. Ở đó có những con người đang ngày đêm hy sinh thầm lặng, xin Chúa hãy ban ơn phúc cho họ vì những việc cao cả họ đã và đang làm.
Từ khi con chào đời, mỗi người trong gia đình chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Nhờ con, tính hay nóng nảy của ông giờ đã kiềm chế hơn nhiều đấy. Ông trở nên nhẹ nhàng và biết quan tâm người khác hơn. Bà cũng không còn ủ rũ như trước, cứ đi chợ về là lại vào ôm chầm lấy con, bế con đi khắp nơi. Nhờ có con mà dì cũng người lớn hơn, biết suy nghĩ trước sau chứ không còn trẻ con như trước. Và đặc biệt là mẹ con, từ khi trở thành một người mẹ, mẹ con đã chín chắn hơn nhiều, không bốc đồng như trước nữa. Mỗi lần về nhà, thấy con trong vòng tay ấm áp của gia đình, dì lại cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Nhờ có con, dì về thăm nhà nhiều hơn trước đấy.
Có lần mẹ con đã từng thủ thỉ với dì: chị sợ là dì sẽ không lấy được chồng vì điều tiếng mà chị gây ra. Nhưng giữa cuộc đời mà con người ta chỉ biết sỉ vả mà không biết nâng đỡ cho nhau, biết ném đá mà không biết nâng dậy nhau, dì thực sự không sợ những thứ dư luận như thế. Người thương dì hẳn sẽ vì dì mà đón nhận tất cả. Dì chỉ vì bơ, chỉ cần bơ, mẹ của bơ và gia đình chúng ta sống khỏe mạnh là được rồi. làm sao cho chúng ta yêu thương nhau như bây giờ là được rồi. Có những người sẵn sàng ném đá và cũng đã có Chúa hằng nâng đỡ chúng ta.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên.
Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thế lạy Chúa, cho biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Ơn Chúa vì đã ở bên che chở cho gia đình chúng con trước sóng gió cuộc đời, đã kéo chúng con đứng lên khi chúng con vấp ngã, và đặc biệt đã mang bơ đến bên gia đình chúng con. Ước mong rằng con luôn gắn đời mình trong lòng thương xót của Chúa.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn.
Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn.
Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời.
Quý vị và các bạn vừa nghe liên khúc Sống trong niềm vui và cho con vững tin với tiếng hát của Hồng Ân và Vi Oanh.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những câu chuyện cuộc đời muốn chia sẻ cho chúng tôi và cho bạn thính giả bốn phương, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi kèm theo bài hát muốn đề tặng nhé.
Xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần tới trong Radio Tamka số 22. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận.
Ánh nến mùa vọng cho xã hội hiện đại. Tác giả Trần Bá.
Đời sống xã hội hiện đại được đặc trưng bởi sự ồn ào, náo nhiệt và vội vàng. Ồn ào của cãi vã, của xe cộ, của nhạc hội sập sình. Náo nhiệt của mua sắm, của tiệc tùng, của giải trí. Và vội vã trong cạnh tranh công việc, trong lướt sóng thông tin, trong gặp gỡ thoáng qua. Vui thì vui đó, nhưng nhịp sống này cũng có nguy cơ dìm con người vào trong một sự trống trải và cô đơn. Trống trải ngay giữa ồn ào và cô đơn từ giữa đám đông. Ta tưởng rằng một cuộc sống được lấp đầy bởi sự nhộn nhịp thì sẽ vui sướng, nhưng ta lầm, vì lắm khi nó đẩy đưa ta trôi theo đám đông, mất hút trong những cuộc tranh đua hay trong những nhu cầu giả tạo bên ngoài. Và ta không có cơ hội để nhìn lại căn tính hiền diện từ nội tâm của mình hay tìm thấy những nền tảng ý nghĩa cho đời sống. Ta tựa như đám lục bình bị cuốn theo dòng nước, ước được neo đầu vào đâu đó một lúc cũng không xong. Chúng ta tưởng thời Internet lên ngôi thì con người được ngập tràn hạnh phúc vì ai cũng có cơ hội chia sẻ, ai cũng có cơ hội trình diện chính mình cách công khai và dễ dàng được người khác biết đến. Nhưng trong thực tế, nỗi buồn bã và lo âu có khi lại lấn át những niềm vui mà ta tưởng tượng. Sự soi mói lên án chỉ trích của cộng đồng mạng xã hội có thể đổ lên ta bất cứ lúc nào. Ta cũng có thể trở thành tù nhân từ lối sống ảo của chính mình. Nhiều khi, một bình luận của ai đó trên Facebook cũng chi phối đời ta, khiến ta phải khuôn theo ý muốn của người khác. Có khi họ chẳng có ý gì, thậm chí chẳng thèm nghĩ về ta, nhưng ta lại hình dung họ đang nghĩ thế này thế nọ, rồi vất vả ép mình phải chạy lòng vòng theo sự tưởng tượng đó. Vì thế, ta mất phần lớn thời gian để tìm cách khẳng định cái tôi của mình trong dòng chảy của nhịp sống này, bằng cách tìm kiếm phần công nhận và chú ý của người khác cho mỗi hành vi hiện diện của mình. Nhưng vì ai cũng hối hả chạy theo nhu cầu đó, nên rốt cục chẳng ai thực sự còn dời giấc và tâm trí để chú tâm về người khác, để công nhận cho ai. Chẳng ai thật sự tìm thấy nét tĩnh tại và an thái với chính sự hiện diện của mình. giữa một thế giới náo nhiệt đó. Ánh nến mùa vọng lặng lẽ nổi lên như một lời mời gọi dành cho mọi người, nhắc họ về cách hiện diện chân thực với chính mình. Mùa vọng, gốc Latin là Adventus, nghĩa là đến, tức chỉ về mùa của đời trông, của hy vọng. Để diễn tả ý nghĩa đó, các nhà thờ thường đặt 4 ngọn nến, mỗi tuần thắp thêm 1 ngọn. Ánh nến biểu trưng cho một sự canh thức đợi chờ, và ánh nến cũng mời gọi chúng ta đi vào một sự an tĩnh và thinh lặng. Ánh sáng của ngọn nến sẽ vô nghĩa nếu nó chỉ để tự soi sáng và tự khoe chính mình. Khi ngọn nến bắt đầu cháy, thì đó cũng là khởi đầu của sự tàn lụi nơi chính nó. Tuy nhiên, ánh nến mùa vọng mang đầy ý nghĩa vì nó ám chỉ và báo hiệu sự ngự đến của Đấng là nguồn mọi ánh sáng. Đấng xóa tan đêm tối gian trần bằng ân sủng và bình an cứu độ. Con người cũng vậy. Chúng ta chỉ thấy sự hiện hữu của mình có ý nghĩa nếu cuộc sống của ta biểu lộ một niềm hy vọng cho chính mình và cho tha nhân. Đó là niềm hy vọng về một cùng đích nào đó vượt trên hiện tại của chính mình. Chỉ khi ta cho thấy rằng đời người không chỉ bị đóng khung hay gói ghém trong những nhu cầu vật chất, mà còn có điều gì đó sâu hơn, cao hơn, đáng theo đuổi hơn, thì lúc đó đời ta mới thực sự có ý nghĩa. Ngọn nến mùa vọng cũng là biểu tượng cho sự âm thầm, khiêm hạ và lặng lẽ. Ánh sáng từ ngọn nến không có cường độ lớn và chói chang như ánh đèn điện, mà dịu dàng và nền nã như ánh trăng. Nhưng chính nét khiêm hạ đó lại có sức lay động tâm hồn, gợi lên một sự ấm cúng và thâm sâu đến kỳ lạ. Con người chúng ta cần cảm nếm những khoảnh khắc và những không gian lắng đọng để cảm nghiệm chiều sâu của cuộc đời này, để thấy ta đang được hiện diện với chính mình. Vì thế, tựa như ánh nến, chúng ta cũng cần một mức độ âm thầm và khiêm tốn nào đó để không chỉ mang lại chiều sâu cho lòng mình mà còn để sưởi ấm tâm hồn cho tha nhân. Các ngọn nến mùa vọng không đứng một mình mà kề cận và cháy sáng bên nhau. Nếu chỉ sáng một mình, ngọn nến trở nên yếu ớt và thật mong manh. Nó tự cô lập và có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Nhưng khi chiếu sáng kề cận nhau, các ngọn nến trở thành biểu tượng của một tinh thần bất diệt. Chúng ta cũng vậy. Ơn gọi làm người không phải để sống một mình, mà là sống chung với nhau. Chính trong tương quan với tha nhân mà ta thấy rõ hơn chính mình. Nói theo kiểu triết gia Levinas, chỉ khi chú ý vào tha nhân, đối thoại với tha nhân, và chỉ từ nơi tha nhân mà đời ta được xây dựng và ta mới có thể biết mình là ai. Và cũng nhờ đời sống tương quan với tha nhân mà ta có cảm thức khao khát về một sự quy tụ vĩnh cửu nào đó vượt trên tình trạng hiện tại này. Mùa vọng đã về, và Thiên Chúa vẫn đang ngỏ lời với ta ngay giữa lòng của cuộc sống đầy ồn ào, náo nhiệt và vội vã này. Ngài mời gọi chúng ta đi vào hiện diện với chính mình, để trong sự hiện diện đó, ta thực sự kinh nghiệm được mầu nhiệm nhập thể, cảm nhận được sự hiện diện sinh động của Con Thiên Chúa trong lòng ta, lấp đầy những trống vắng và bất định của ta ngay giữa cuộc sống này. Chính trong sự hiện diện cách tĩnh tại với chính mình đó mà ta mới thấy mình có những neo đậu, những bến bờ, để ta không còn quay quắt đi tìm chính mình một cách vô phương hướng, để cuộc sống này không bị trôi dạt một cách vô ích hay trở nên trống vắng. Và cũng chỉ trong sự tĩnh tại đó mà ta mới đủ sức để gánh vác những niềm riêng của mình và của tha nhân trong cuộc hiện hữu đầy mong manh này. Ánh nến mùa vọng gợi nhắc cho chúng ta con đường để đi vào lối hiện diện như thế. Giữa một nhịp sống ồn ào, náo nhiệt và vội vã, như ánh nến, chúng ta cũng cần có những không gian và thời gian nhất định của tinh thần canh thức và đợi chờ. Tựa như những cây nến mùa vọng, chúng ta cũng được mời gọi hướng về tha nhân và chiếu sáng cho họ bằng sức sống và sự cống hiến của mình. Sự đơn sơ, khiêm hạ và lặng lẽ của ánh nến cũng là bài học cho chúng ta về những điều kiện cần thiết để tâm hồn mình có thể đón nhận được mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời. Đấng vốn đã làm người cách hiền lành khiêm nhường, được sinh hạ vào trong thế giới cách lặng lẽ. Chỉ khi hiện diện như vậy, tâm hồn ta mới đủ lặng và lắng để cảm nhận sự giao hòa của mầu nhiệm Giáng sinh, rằng Thiên Chúa đến để ôm ấp con người và để con người có thể ôm ấp Thiên Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.